gặp người.
Con có hỏi sư.
À hỏi đi.
Ờ, trong cái cách hướng dẫn hành thiền á, sư nói cái thái độ chân chánh á, tức là những cái hiện tượng tự nhiên á, mình chấp nhận, mình coi nó là một cái hiện tượng tự nhiên thôi. Nó có phải là một trong những cái ý nghĩa của cái bát chánh đạo là chánh tư duy không sư?
Dạ đúng rồi. À, mình hiểu đúng không? Mình không chấp nhận cái hiện tượng tự nhiên thì mình gì đây? Ví dụ như bây giờ cái đau nó khởi sanh, mình nói sao mà cái ôm gì ra tôi, cái chân tôi nó đau hoài, không ai đau cả, mình tự đau. Đó, ví dụ nó chấp tội ta trong đó. Đau này là ví dụ như hai đứa mình lớn tuổi thì nó đau, hoặc cả mình ngồi nhiều thì nó đau, hoặc cả là cơ thể mình có tới lúc như vậy rồi làm sao đây? Đó là những hiện tượng tự nhiên. Khi mình hiểu những hiện tượng tự nhiên thì gọi là cái quan kiến sai lầm của mình nó bị đánh tan. Mình tâm si nó giải thích vậy, tâm si nó tôi đau, tâm si nó nói rằng là tôi khổ quá rồi, đem tôi ta vào trong đó. Nhưng mà mấy đầu anh chị em không hiểu đâu, bởi vì nếu mà hiểu thì đau mình không than, đau mình than dữ lắm, thấy không? Mình than, mình khó chịu, mình bực bội rồi vậy đó. Có một cái vị đó, một cái cô đó, cô trình pháp và cô nói với thiền sư, cô nói: thưa sư, khi mà mình đau đó, con vừa rồi cũng đau dữ lắm, thì con đau rồi là con uống thuốc, rồi con ăn cháo rồi vậy đó. Nhắc nhở tâm mình đau là một hiện tượng tự nhiên, phải chấp nhận nó. Nhưng mà con thấy trước trong thâu sâu thẳm tâm con nó vẫn không muốn đau. Nó phải chi mà mình đừng có đau, mình khỏe, đừng có uống thuốc mất công, phải đi bác sĩ tốn tiền, hoặc giả là phải làm này làm kia rồi vậy đó, khỏe không, không đau, khỏe. Muốn tu nhiều tu, muốn ngồi thiền ngồi thiền, bây giờ ngồi nó gà lên gật xuống, nó đầu nó nóng rồi, người nhức nổi. Thì ông thầy sư nói đó là cái bản chất tâm si của con người ta đó, nó muốn khỏe à, nó muốn đau. Vì vậy khi mà bình hoạn nó tới, cái việc trước tiên là mình phải nhắc mình nó là một hiện tượng tự nhiên. Thì nếu mà mình hiểu được một cách sâu sắc á, nó sẽ giúp đỡ của mình ghê lắm. Người ta bớt bệnh là tại vì cái tinh thần của ta phấn chấn. Cái này là y khoa nó cũng chấp nhận điều đó. Thì cảm thán mình sẽ khám phá ra một cái sự thật là đau ốm bệnh hoạn mà mình than thở là mình sẽ chết với nó. Không than. Cũng giống như câu chuyện gì đau khổ trong gia đình mình nó xảy ra. Bây giờ mình im lặng, mình bình tĩnh để mình giải quyết vấn đề. Mình than thở là mình đem mình nói với người này người kia, họ cũng giải quyết được vấn đề, mà làm cho tâm mình rối nữa. Hiện tượng tự nhiên là hiểu như vậy đó. Hiểu là cuộc sống này là nó phải vậy thôi. Bây giờ mình có ông chồng, mình có bà vợ, mình có đứa con rồi vậy thì nó đi đẻ ra phiền não. Vì như sư thường nói đó, mình đã 3 rồi phải không? Đó, còn thằng con thêm 3 nữa là 6. Thêm ông chồng chứ, thằng chồng thành 3, thành 6. Thành 9 rồi. Thêm thằng con nữa, cô tí nữa là thành cô gì thấy 12, bé tí nữa thành 15, 16, 12 rồi các em. Cứ 3 3 3 mà nhân hòa thì làm sao mà không phiền não được đây? Tham sân si, tham sân si người ta.
Thế? Tại sao mà 3 3 nhân
lại? Không biết hả? Ta đoán thử coi thử sao, cô Kim người thông minh lắm. Mà. Nó sẽ nghe thử. Sao cô 3 này, chồng cô thêm 3 nữa là ra 6. Ừ.
Tham sân si
nhỉ. Ấy chi nữa? Chạy đâu ngoài ba cái đó có vậy không? Lần đầu tiên sư nghe có một sư ở bên Texas, ông nói chuyện, ông hỏi nói cô kia đó, thế ông nói thưa sư con giới thiệu cho chồng con, cái sư nói: cha, cô đi chùa mấy bữa này là cô đã 3 cái rồi, bây giờ thêm ông nữa thành 6 à.
Vậy là con cũng thông minh quá ha.
Ôi nói gì nữa, nhưng lâu lâu cũng chậm hiểu. Thì anh chị em cứ tưởng tượng là mình phiền não rồi, mình chồng mình cũng phiền não rồi, con mình nó cũng phiền não rồi, làm sao mà không có cái đời sống gia đình nó không có bị xáo trộn được, chắc chắn rồi, có vậy không? Mình phiền não thì mình không biết tha thứ, mình phiền não thì mình chấp trước, rồi mình phiền não thì mình nói cái này nói cái kia rồi vậy, mình than thở, mình never happy. Mà cái chuyện này là ai bày ra cũng chính mình, phải không? Cái người, cái đối tượng đó mình lấy là mình tại mình thích, chứ có cha mẹ nào bắt buộc mình đâu. Có ai bắt mình lấy người ta đâu. Vì vậy khi mà anh chị em hiểu rằng tất cả những cái chi mà cái khó khăn trong cuộc sống, hoặc giả cái đau ốm bệnh hoạn cái gì nó tới cho thân thể của mình, mình chấp nhận, mình xem nó là những hiện tượng tự nhiên. Xem hiện tượng tự nhiên không có nghĩa là mình kể nó. để yên cho nó, muốn làm gì làm, không mình nó nhắc nhở mình đây là một hiện tượng thì để giữ cái tâm mình yên cái đã. Giống ngày hôm qua có một cô hỏi này, bây giờ nếu mà có một người lăn đùng ra mà nằm đây rồi la ông sùng, nó hiện tượng tự nhiên kệ nó để cho nó chết ra, thấy không, nó sinh ra rồi thì nó phải diệt được, cái đại khái nói vậy. Mình nói kệ được vậy là không được ha. Hiện tượng tự nhiên để giúp tâm mình yên, rồi mình nghĩ bây giờ phải làm gì để giúp người này, này đó, trong cái khả năng của mình. Thì như bây giờ đó, người ta như vậy mình đừng có tới, mình đụng vô, mình phải kêu mà bác sĩ y tá rồi sẽ cứu thương tới làm cái hả đấy. Cho nên cái tất cả những gì mình cần làm, mình nên làm, mình làm trong cái khả năng của mình, thì cái đó là gọi là cái người đó có tâm bình tĩnh. Ở đời cần cái tâm này rất là nhiều, nhưng mà thế gian thì người ta xét đoán cái cảm xúc, xét đoán mình qua cái cảm xúc. Cha mình chết, mẹ mình chết, trong chuyện trong nhà đó mình thiếu xong mình tỉnh bơ rồi, người ta nói mình lạnh lùng rồi vậy đó. Người ta thế gian đó, đó ta ghép cho mình những cái tội như vậy đó, thì cái đó là cái quyền của thế gian thôi, mình không có nói được gì. Vì họ sống trong tham sân si quen rồi, bây giờ nó thấy nó bình tĩnh quá thì họ nói mình lạnh lùng thì đúng rồi đó, mình cũng phải hiểu như vậy đó. Ở họ quen rồi, họ quen rất là cái gì cũng cảm xúc rồi bây giờ nó hơi có một cái chuyện gì xảy ra là bắt đầu cái tâm nó chấn động lên rồi không có thấy đường mà giải quyết, làm càng lúc câu chuyện nó càng lớn nữa. Bởi vì khi mà mình tu tập rồi đó, một thời gian rồi tâm của mình nó yên rồi thì mình thấy cái giá trị của sự tu tập. Còn mấy đời mình không thấy đâu, mình chưa hiểu. Đôi khi có những lúc mà mình khi mà mình tu tập tới một mức độ nào đó là cái sự chết sống nó không thành vấn đề nữa. Thầy sư cũng nói vậy. Rồi tại vì sao? Tại vì mỗi lần mà mình nhắm mắt là mình thấy có cái sự chết sống này. Thân này nó danh sắc nó thay đổi hoài, không có cái chi của mình hết trơn, không làm chủ được cái gì hết. Mình hiểu rất là rõ là không ai sống 100 năm, 1000 năm hay là 8, 90 tuổi mới chết, mà không, chết từng sát na một này. Cái mà 8, 90 tuổi là cái đó là final thôi. Đó. Còn mình sống chết hoài. Đó. Hiểu được như vậy thì tự nhiên nó có sự chấp nhận. Không biết sự trả lời của hỏi của anh không?
Dạ được.
Đây là những cái sự hiểu biết, toàn sự hiểu biết không à. Đó, mình phải có một cái diễn trình tu tập lâu rồi bắt đầu mình hiểu từ từ. Ngay cả câu chuyện trong gia đình của mình cũng vậy. Đó, anh chị em cứ thử coi cho mình đi về đó. Bình thường á, mình cái người mà không tu tập á, mình gặp chuyện là mình la uống rồi mình nói mình làm dữ lắm, thấy không? Đến khi mà mình có tu tập rồi mình thấy mình làm như vậy tâm mình rất là chấn động. Đó, câu chuyện để yên thì ví dụ đứa con của mình, ông chồng của mình đó là cái người bà con của mình, để từ từ người ta giải quyết. Còn đằng này không, mình làm uống rồi một cái chuyện nó nổi bực. Có quen có một người đó, cô đó cô nói là cô cho được một đứa em có mượn tiền. Khi mà nó mượn thì nó ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhà cửa rồi nó xa, nó không biết công ăn việc làm, bị mất rồi vậy đó. Thì con nói mình cũng nhín lại chút mình giúp nó. Rồi nó mượn được một ít rồi kia nó quay trở lại, nó nói nữa, nó nói nó cần thêm nữa, thì cô cũng ráng cô cho mượn. Đó mà lâu quá rồi không thấy nó trả, cái tình cảnh nó cũng hơi bị túng thiếu rồi không trả. Rồi bây giờ nhắc lại nó nói bây giờ đâu chỉ giấy tờ đâu, chị em ra tôi coi thử. Nói vậy. À, giấy tờ đâu giấy tờ đâu, chị cho tôi mượn giấy tờ đâu. Rồi bắt đầu nó cãi cọ. Hồi đó mày mượn của chị nhiêu đó, nó đâu có, trời ơi, cái nọ. Kê cô hỏi sư bây giờ tính sao, sư nói khỏi tính nữa. Tính chi nữa, phải không? Nó đã không muốn trả mà mình tính là sao mình, lúc đầu mình cho nó mượn, mình thương nó, mình cho nó mượn thì tiền buông tay nó rồi. Trả không trả là tùy theo quyết định của nó. Mình sẽ làm đủ mọi cách, ví dụ như mình nhờ anh của nó, hay mình nhờ mẹ nó, hay mình nói làm sao đó.
Cho luôn thôi, coi như cho được.
Phải chi mà cho thì đâu có cần hỏi sư nữa, nó cũng tiếc, muốn đòi mà. Cũng 5-6 ngàn đô chứ đâu phải chơi đâu. Thôi rồi cái cuối cùng cái cô nói sư nói bây giờ đó, cô sẽ làm hết mọi cách. Nhưng mà cô cứ nghĩ trong tâm là không bao giờ đòi lại cái được số tiền đó. Thì thôi mình giúp nó đi, nó kể mình làm phước mình cho nó đi. Nó nói bây giờ nó khá quá rồi mình mới dám đòi, mà bây giờ nó nói nó không biết nữa đó. Thì cô nói cuối cùng á, cuối cùng cái nó nói rằng là tôi thay vì ví dụ rằng tôi mượn chị 10 cô đấy, cô nói con mày mượn tao mày mấy ngàn thì nó nói rút tới rút lui nó còn có 7-8 ngàn gì đó, thì cô cũng làm thinh, thôi kệ. Còn mình hớ ra mà mình nói nữa nó biết nó quê nữa là nó 7-8 ngàn cũng có cách nào nữa. Thành ra kể thôi kể để im đi. Mình cho người ta, mình đưa tiền cho người ta rồi thì chỉ để tiền trong tay người ta thì người ta muốn trả là cái đó. Thành ra trong những cái trường hợp như vậy đó là mình phải khôn ngoan để mình xử lý đó. Mà tôi thấy là cái giữ cho cái tâm mình cho yên ổn thì là tự nhiên nó đỡ. Còn mình nghĩ rằng là ôi lúc mà nó khó khăn mình cho nó mượn mà bây giờ nó trở ngược lại chị em trong gia đình rồi nó nói vậy được cái nào, ôi mình nghĩ mấy cái đó là mình mệt mỏi mình khổ dữ lắm. Mà thiệt ra mình càng làm dữ thì cái đối tượng nó càng cứng đầu, nó không trả không đưa cho mình thì cũng thua thôi. Vậy em đó, mấy cái này là chỉ đây cái sự tu tập của mình, cái sự hành trì của mình, rồi mình quan sát hoài cái phiền não của mình rồi bắt đầu mình có cái sự ý thức hiểu. Rồi gì nữa quý vị? Hồi trước có một vị hỏi sư là gì đây, sao mà tôi thấy có nhiều người mà có tu tập một thời gian lâu rồi sao không thấy không có sự thay đổi, gần như là trước sau như vậy thôi, chứ không có cái gì mà có một sự chuyển hóa nào trơn. Thật ra rất là khó để mà mình xét báo người khác, mình không biết cái tâm người ta đâu. Thành ra sư gặp vị thiền sư đầu tiên, ngài nói hỏi người ta hỏi tôi tiến bộ bao nhiêu đó, hồi trước người ta nói một câu tôi giận 100 ngày, bây giờ tôi giận còn 99 ngày rưỡi à. Đó theo mà cái quan trọng nhất là anh chị em xét cái tâm của mình. Cá nhân mình cũng chưa hiểu mình là mình rồi sao mình đi tìm đi hiểu người ta, phải không? Vì vậy mà cái vấn đề người khác tiến bộ hay không tiến bộ là chuyện của họ, mình không tiến bộ là trách nhiệm của mình này. Mình có thể take care mình được cho mình không lo được cho người khác đâu. Bây giờ mình thấy người đó tu sao mà bao nhiêu năm rồi, nói là tôi tới đây tôi tu tập rồi vậy đó, tôi hành thiền rồi với sư này vị này vị kia rồi mà sao mà thấy chứng nào thật đó rồi, thì sau đó là cái vấn đề của họ. Đôi khi đây là những cái vị Bồ Tát là giúp mình đó, phải vậy không? Đó mình tới đây để cho cô này cổ kiếm chuyện như mình đặng mình tu chứ. Chứ ở nhà mình không chồng kiếm chuyện đâu có đủ đâu. Phải tới đây nữa, có mấy bà nội đó bà kiếm chuyện là lúc đó mình mới biết cách tu sao cho nó đàng hoàng tử tế. Có nhiều người sao mà lâu quá mà không thấy tiến bộ gì trơn. Thôi chuyện của ta. Đôi khi có hai lý do để không tiến bộ. Một là cái vị thầy ta chỉ cho mình cách mình làm không đúng. Mình làm không đúng thì nó không tiến bộ. Cái thứ hai nữa, hoặc giả là cái vị thầy dạy không đúng, học trò cũng không tiến bộ. Và đa phần là do mình đôi khi mình tập không có đúng lúc. Ví dụ chẳng hạn như sư đi theo thiền sư thầy của sư mấy chục năm á, sư là cũng người cũng ráng tu tập cái lắm, mà mình thấy là có những cái ông nói mình không hiểu. Hiểu như đúng nghĩa là cái sự tiến bộ của mình chưa có, nghĩa là mình tới cái mức độ của ông mình chưa tới được. Hỏi bây giờ làm sao đây? Thì ông nói thì bây giờ sư mới ráng sư tu thôi chứ làm sao đây?
Tập khí nhiều quá, nặng nề quá.
Thì đó, thì mỗi người nó mỗi cái nhân duyên nghiệp lực à, thấy không? Đó, rồi mình cũng phải patient với chính mình nữa. Mình kham nhẫn với chính mình nữa. Đôi khi cái gì biết sư đi qua bên Trường Thiện, mỗi năm sư thông dịch cho cái lớp mà mới tới, họ tới tu tập. Đôi khi họ mới vô mà sao họ hiểu nhiều cái ngộ quá mà mình không hiểu. Chứ đừng có nói chuyện ông thầy nữa, ông thầy thì cái chuyện đành rồi. Mà đám mới tới, họ mới tu, mới tập, họ trình pháp, họ nói nhiều cái ngộ quá. Nên thường sư nói, sư thấy không người ta trả lời không? Họ có trí tuệ ghê lắm chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà bây giờ những người này phải chỉ cho họ này là như vậy đó mới được. Thành ra khi mà mình nghe được những câu như vậy thì mình biết là không phải là cái chuyện mà mình tu lâu năm, mình xuất gia nhiều năm rồi mình làm thiền sư đồ vậy mà mình chưa chắc đâu. Cái này là cái ở đời người ta cho mình vậy thôi. Chứ còn mà thật ra cái sự mà thông minh trí tuệ sáng suốt để mà kinh nghiệm cái gì đó, cái này là ba la mật của mỗi người, cái đó là cái phần của họ. người ta đã tu rồi thì bây giờ người ta cái chỉ nghe sơ sơ người ta biết rồi. Tôi thấy có rất nhiều người trẻ rồi vậy đó, họ ở ngoài Hà Nội rồi đó, họ không có biết ở cái vùng mà có anh đó nở là nói Nam Định là không có biết ông sư nữa, đừng nói ông sư là cái gì không biết nữa. Nghĩ ông thầy tu chắc ông cũng có vợ có chồng cũng nhậu nhẹt như mình thôi à, nói vậy. Vậy mà tới khi mà anh tiếp cận được đạo Phật và anh tu tập á, anh tịnh pháp nói nhiều cái, nói từ trước giờ con không để ý tâm con, bây giờ con thấy tâm con là cái thằng khốn nạn, thế là vậy thì tốt rồi, thấy không? Khốn nạn từ lâu rồi bây giờ mới thấy. Thì trước giờ mình nói mình hay mình giỏi không à, vậy đi đâu mình cũng nói mình giỏi, mình tu cái này tu kia rồi cái nọ, mình học kinh, mình đọc kinh nào bộ này bộ kia rồi mình nói, giờ mới thấy hồn mình thấy là đúng là thằng khốn nạn. Nói anh đừng nói nhiều quá, anh nói lát quá là anh nổi tâm sân với cái phiền não của anh, phải không? Mình phiền não là mình đã thua nó một cấp rồi, bây giờ mình nổi sân với phiền não của mình thua nó thêm cấp nữa thì thôi kệ nó, ít ra là mình hãy nhắc nhở mình rằng là thấy được như vậy là tốt ạ. Còn hơn là mình mê mờ mình không thấy gì hết trơn. Mà cái người mà mê mờ mà không thấy gì hết trơn là cứ nghĩ mình hay mình giỏi à, ngộ vậy đó. Tôi thấy họ nói họ hay họ giỏi lắm, mà đụng trận thôi trời ơi thôi chửi lụng tới nơi cái bến luôn. Vì vậy trở lại cái câu hỏi là có nhiều người tu lâu mà sao không có thấy tiến bộ vậy, mình khoan hóa cái đó, thôi kệ nó để qua bên này. Bây giờ đặt cái câu hỏi mình tiến bộ này, bây giờ làm sao mà mình nói gọi là mình tiến bộ đây? Có thể anh chị em so sánh trước khi mà mình chưa tu và bây giờ mình tu rồi thì nó có cái sự thay đổi nào không? Ít ra là có một sự chuyển hóa chút chút đó, cũng nó có cái sự tiến bộ gì nữa. Ví dụ khi mà người ta làm cái chuyện đó mình suy nghĩ, trời trước đây mà làm vậy là chết tay với tôi rồi nghe. Nhưng mà bây giờ nhờ tôi mình biết là mình không có làm tới nơi. Đó như cái chị, cái cô mà cho tiền cho đứa em nó mượn tiền đó, cô nói trước là con kêu nó, con chửi nó tới bến luôn à. Nhưng bây giờ con nghĩ bây giờ cái tâm tham của nó mà làm sao? Nó đã tham lên, nó không muốn trả. Thì mình có nói cái gì nữa, mình có chửi nữa thì mình nổi sân là mình cũng tạo thêm ác nghiệp rồi thôi, cho mình cũng không giải quyết được cái vấn đề của mình. Thì con làm thinh, con nhờ một cái chị khác, người bà con khác rồi gián tiếp nhắc nhở nó, và nói với nó hiểu rằng là nói cho nó biết vậy thôi, còn nó muốn trả thôi. Vậy mà nó thú tội là nó nói là nó có mất đỡ thế nào. À, bình thường con nói mấy cái đó là con có bao giờ con bỏ nổi đâu. Con đi con la đi, con nói rằng cái con nhỏ này nó vậy kia nọ. Bây giờ mình thấy là khi mình tu rồi mình thấy cá nhân mình đôi khi cũng xấu nữa. Cái tâm tham mình lên thì một chút mình cũng dành dịch cho được. Thì thôi bây giờ nó không có trả, nó để nó, khi mà nó cần thì nó lấy của mình, mà bây giờ nó kêu nó trả thôi bỏ, kệ nó. Mình cũng chết rồi. Mà anh chị em coi những cái người như vậy không bao giờ khá hết. Những cái người mà đi gian lẫn giật giỡn của người ta không có là người làm nào làm ăn cũng vậy, làm ăn mà mình chỉ đây mình không có chân thật á, ví dụ như mấy cái ông mà sẽ xe mà bày ra nói tầm bậy tầm bạ rồi vậy đó, những người đó không bao giờ giàu. Họ lấy tiền của mình một cách vô lý là họ sẽ không bao giờ giàu, bị ác nghiệp tạo mà làm sao mà giàu được. Cái người mà buôn bán làm ăn ngoài cái chuyện mà giỏi giang vì cái khả năng của mình mà làm việc rồi mà còn cái phước nữa, không có phước là nó cũng thua. Vì vậy mình muốn biết mình tiến bộ, mình coi cái tâm của mình đi, coi tâm của mình, coi thử là bây giờ ví dụ chẳng hạn như trong cái đời sống, trong cái sự mà giao tiếp hàng ngày, mình thấy cái tâm của mình nó có cái sự yên ổn nào không, gặp đụng trận chuyện mình có trật rẫy, mình có làm dữ quá không, rồi mình khi mà cái câu chuyện nó xảy ra rồi đó, có bao nhiêu lần mình giải quyết được vấn đề một cách tốt đẹp, có bao nhiêu lần mình không giải quyết được vấn đề đó, mấy cái đó là tự nhiên mình cũng hiểu à, chứ cần chi phải ai nói nữa. Rồi nhưng mà khi mà anh chị em thấy mình mà có được một sự chút tiến bộ thì chỉ có mình biết, chứ còn người sao người khác sao biết được. Vậy thì làm có ai mà có cái quyền để mà nói rằng là tu lâu rồi mà không thấy có tiến bộ, họ đâu có hiểu trong tâm của mình. Vì vậy cái thước để mà đo cái sự tiến bộ của anh chị em là tự mình coi lại, coi thử là sau một cái thời gian tu tập ra mình thấy có cái sự thay đổi nào không, có sự chuyển đổi nào không. Chính cái sự chuyển đổi này là tiến bộ này. Và nó mất rất là nhiều thời giờ, tại vì cái cũng giống như Kim nói, cái tập khí mình nó nặng quá đó, mình bước tới một bước rồi bước lui năm bước, bước tới một bước bước lui năm bước, thấy không? người ta thấy làm như không phải là dậm chân tại chỗ mà nó cứ đi lui hoài, càng tu thế nó càng lui à. Cái đó là chuyện bình thường, không có sao hết trơn. Tất cả mọi người thì như vậy. Rồi bây giờ có một câu hỏi khác là làm thế nào để mình phân định được là cái chuyện mà mình cái chuyện mình làm là thiện ác. Ví dụ như mình làm một cái câu chuyện đó mình nghĩ là thiện mà tại sao mà nó là ác? Rồi người ta có người nói ác mà cái này không, mình làm thật ra là thiện thật. Vì vậy vấn đề mà suy nghĩ thiện ác là cái tâm mình suy nghĩ thôi. Thì trong thiền tập mình ta nói mình lấy cái cảm thấy tâm của mình làm cái thước đo. Làm cái thước đo để biết là cái chuyện mà mình làm là thật sự là thiện á, thì cái tâm mình nó rất là yên ổn. Còn nếu mà mình làm cái này mà nó dây vô ác nghiệp á, tâm mình chấn động ghê lắm. Có một cái ông đó, ông người ở Myanmar đó, ông gặp thầy của sư rồi ông nói chuyện. Ông nói tôi học theo pháp niệm tâm của ông cũng được mấy năm rồi, tôi không có để ý nhiều về cái tâm tôi, mà tôi cũng ráng tôi tu tập vậy thôi, nhưng mà nói chuyện là nhìn cho thật sâu sắc cái tâm của mình để tôi cũng có. Nhưng mà ông nói có một lần có một cái câu chuyện xảy ra là tôi là cái người làm ăn, thành ra tôi người ta lại người ta cứ đề nghị với tôi làm ăn chỗ này chỗ kia rồi vậy đó, đôi khi trúng nhiều cái rất là sướng. Tiền bạc nó vô quá trời đất đó. Thì khi mà thành công vậy thì người ta cứ lại như vậy đó. Nó có một lần có một cái người họ tới, họ đề nghị tôi một cái câu chuyện làm ăn đó. Rồi thì tôi thấy tất cả điều kiện đủ hết, tiền bạc có này, người sẵn sàng giúp mình này, điều kiện tốt hết trơn. Mà tại sao khi mà tôi nói chuyện với cái anh đó và anh về anh hỏi khi nào anh quyết định chắc chắn cho tôi biết đi, để mình bắt đầu có thể là mình start cái business này rồi vậy. Mình nói tâm tôi nó cứ lừng khừng hoài, không hiểu tại sao mà nó lừng khừng đó, không có chịu quyết định. Cái cuối cùng cái tôi về tôi bàn với vợ tôi thì vợ tôi nói thì anh đó cũng được, thì nếu mà làm ăn chắc cũng khá. Nhưng mà cái cá nhân tôi không biết sao mà tôi không có dứt khoát được cái vấn đề làm ăn với cái ông này. Cái rồi cái ông nói khi mà tôi thấy không được thì tôi đi một khóa thiền ở đâu nó không biết, cái ông thầy nó rồi đem ra nói chuyện thì ông thầy cũng nói vậy thì khoan quyết định đã. Bây giờ anh phải hỏi, anh phải ngồi anh quan sát thì tâm nó suy nghĩ cái gì để mà nó lừng khừng như vậy, nó phải có lý do chứ không phải là tự nhiên. Thì ông này cũng nói rằng là sau khi mà tôi tu tập một vài ngày rồi vậy là tôi ngồi tôi để ý tôi thấy là cái tâm tư nó sợ là cái người này, cái chuyện làm ăn này nó dính lên những cái chuyện phi pháp. Nhưng mà mình suy nghĩ cho kỹ thì anh này từ trước giờ anh làm ăn cũng đàng hoàng. Nhưng mà cái người mà partner của anh á, mình mới sợ. Anh nói vậy. Khi mà tôi lại tôi nói chuyện với hai người á, thì cái anh mà lại mà móc nối với tôi thì cái anh đó là tôi biết là tốt rồi. Nhưng mà cái anh mà kia đó thì tôi được biết rồi, mà tôi nghĩ là anh kia bày ra nhiều chuyện cái là phi pháp. Cái rồi cái anh nói thôi tôi quyết định tôi đó tôi để qua đi, để qua bên đi. Trong cái vụ làm ăn này nếu mà có tiền thì có nhưng không bao nhiêu đâu, thôi để qua bên, lỡ nó có chuyện gì cũng mệt lắm. Anh quyết định. Sau cuối cùng hai người bị bắt vì vấn đề liên quan tới thuốc phiện cái gì, dễ sợ gì đó. Anh hỏi thì sao, tại vì sao nó có một cái sự cái là cảm nhận trước, có phải là cái này six sense, cái bằng là giác quan thứ sáu không? Ông nói là không, cái này không phải cái thứ sáu đâu, nhưng mà khi mà cái tâm của mình nó đã quen cái thiện rồi đó thì nó thấy gặp cái trường hợp ác tâm làm như nó chấn động nó không yên.
Nó sợ
à? Tự nhiên nó ngại ngùng à? Ở thời đó nói đó mình dạy mình cái việc trước tiên của mình là mình huấn luyện để mình làm tâm cho mình nó càng ngày nó càng trong sạch, nó tốt. Khi mà nó tốt rồi đó thì nó sẽ theo con đường tốt nó đi. Vì vậy khi mà cái áp lực mà ma mảnh mà nó tới là tự nhiên nó không chịu. Đó bây giờ ví dụ như mình tu tập một thời gian đó, mà bây giờ nếu như mà ai mà kêu mình làm chuyện một cái chuyện làm ăn gì mà phi pháp hay là học giả là lừa gạt người ta là mình sợ lắm, thấy không? Mặc dù họ nói vậy ăn nhầm nhò gì mình làm ăn mà mình đâu có cái đó, nhưng mà cái tâm của mình nó cũng nguyên. Trong những cái trường hợp đó, nếu mà anh chị em ở trong trường hợp đó, quyết định đừng làm. Rồi còn một cái chuyện khác nữa, đôi khi ví dụ chẳng hạn như mình làm những cái chuyện, ví dụ như mình có một người hỏi sư nói bán thuốc lá có phải là ác nghiệp, chứ sư kể là nó Nếu mà mình nghi rằng là cái chuyện đó là chuyện ác, đừng làm. Không, trong kinh luật không có nói gì cái chuyện này hết, nói rượu thôi. Còn bà không có nói gì tới cái vấn đề thuốc lá. Đó. Nhưng mà bạn nghĩ rằng là mình buôn bán thuốc lá, tức là mình đem cái sự tai hại đến cho tất cả mọi người, thì đừng làm. Vì cái tâm của mình nó không yên ổn mà làm sao, phải không? Mà làm cái chuyện tốt mà được nhiều thì càng tốt, không sao hết trơn, không có cái gì sợ trong này. Phải làm cái xấu rồi mới sợ. Còn làm được cái tốt thì cứ việc làm. Đó. Cũng giống như là mình trong cái giới sắc sanh đó, nói rằng là đó, một cái người bình thường có quyền ăn cái gì cũng được hết trơn. Ăn mặn, ăn chay rồi cũng sao hết trơn. Đó. Nhưng mà gọi là có ba yếu tố mà mình không nên ăn, đó là mình thấy người ta giết, mình nghe chúng sanh nó chết. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình vô nhà thì đó là mình nghe người ta chọc cái heo, cái gà rồi gì đó, thấy không? Hoặc giả là mình nghi là tại vì mình tới đây do đó họ giết cái con vật này thì mình đừng có ăn. Thì anh chị em thấy cái, trong cái nghi á là cái tâm của mình nó sợ rồi đấy. Và chính cái nghi này là ác nghiệp á. Tâm mình thoải mái, hoàn toàn không có nghĩ là người ta giết cho mình á, thì cứ việc ăn. Còn khi mà mình nghĩ rằng là người ta giết cho vì mình xuống đây do đó họ nể mặt lòng mình, họ bắt gà bắt vịt, họ nấu nướng, họ nấu cháo rồi cho mình ăn rồi vậy, họ đãi đằng mình rồi vậy đó, mình nghĩ nhất định đừng ăn. Sự nghi ngờ là trong này là có một phần của cái tội lỗi trong đó. Vì vậy nếu những cái gì mà anh chị em nghĩ là nó bất thiện, mặc dù là mà sư nói là thầy nói rồi nhưng mà mình cái tâm mình nó không yên ổn, đừng làm. Đó, thì cái đó là nó đỡ cho mình lắm. Bởi khi mình làm mà ngay khi mình làm mà mình vẫn còn trong cái tâm mình nó vẫn nghi ngờ thôi, nó mệt mỏi lắm, chịu không được đâu. Nhất là khi mình ngồi thiền đó, nó ưa trạo cái này. Bây giờ tất cả những cái gì mà mình làm á, mình phải nhớ là cái thiền tập này nó là một cái cơ hội để gọi là tĩnh tâm á. Lúc này là mình face với cái tính tâm của mình này. Làm một cái chuyện mà mình đã làm cái chuyện ác rồi, cho dù cái chuyện đó là như thế nào mình không cần biết. Mà khi mà mình đã làm rồi thì khi mình ngồi thiền nó phải nhớ lại à. Vì trong này nó có cảm xúc ở trong á. Mình làm mình sợ này, sợ hãi này, trong này có sự sợ hãi, sự lo lắng, sự lo âu, hoặc giả là cái tâm nó bồn chồn, cái tâm nó không yên ổn. Thì cảm xúc đi theo vậy là hễ mà ngồi yên là tự nhiên nó tạo nó lại. Vì vậy cái người thiền tập họ không dám làm bậy là vậy đó. Đó, ngày chuyện đã trả lời ngày hôm qua rồi, ai qua hôm qua, hôm qua trở lại đấy nghe anh chị. Bây giờ đó mình có cái choice. Mình thứ nhất là bây giờ mình cần giữ cái nhà này của mình này, để mình ở này, có vậy không? Tức là cái này là của mình rồi đây. Rồi mình kêu người ta trùng lại để nó giết mối đặng cho nó khỏi phá nhà của mình. Nhưng mà làm như vậy thì mình cũng đã tạo ác nghiệp rồi, có vậy không? Thế bình lửa à? Nếu mình ngon thì mình bỏ cái nhà đi mua cái nhà khác, mình không có đâu.
Không mà mình bắt đầu mua nhà nó đều trùng
mũi. Thì đó là cái chuyện nó làm trước đó,
đó
rồi.
Là cái luật mà. Đó, nếu không mà mình bằng lòng mua họ mới trùng nha, chứ không phải là họ trùng trước khi mà à.
thì một cách trực tiếp và gián tiếp như thế nào chăng nữa thì trong này là mình có cái sự đồng thuận trong rồi.
Đó là đầu tiên mình mua nhà, nhưng mà cái này ở lâu rồi vẫn có mối nè. Vẫn có mối giờ mình muốn trùng nó.
Thì bây giờ làm giống như cái cô à.
Trùng mối. Nhưng mà mình mua nhà mà người ta trùng.
Rồi rồi còn giống như cái cô kia vậy đó, cô vừa quét kiến ra mà cô cầu nguyện của nó thôi đi đi đừng có ở đây nó giết cái cuối cùng nó đi thiệt. Và đó thì làm thử qua thử
sao.
Cái này ở đây thì dễ mà thấy không? Mình bây giờ mình nói mình làm không có được. Ví dụ chẳng hạn như các sư cũng vậy. À, buổi chiều là không có được ăn, thấy không? Sau 12 giờ không được ăn rồi, mà đôi khi đi về nó đói bụng quá rồi, đi công này chuyện nọ rồi vậy. Thì thôi ví dụ có một cái gì đó mình ăn nhẹ nhẹ để mà mình chứ đỡ đói thì mình nghĩ cái này là thuốc thôi. Nên là cái phương tiện để mình lâu lâu mình mới làm lần cho mình, cứ ngày nào mình cũng thuốc hết thì chết rồi, thấy không?
Excuse.
Vì vậy cái ý thức mà về vấn đề giữ giới cho trong sạch, một là giữ gìn được cái tạo ác nghiệp rồi đấy, cái này là đi theo với cái sự maturity thôi. Tôi nhớ lần đầu tiên mình đi qua bên Myanmar, sẽ gặp cái ông đó, ông cư sĩ thôi, lớn tuổi rồi, giờ mới chết rồi. Đó thì sư qua bên đó thì người ta kể cho ông nói cái ông này đó, thấy mà ông yếu ốm rồi vậy, nghe cho ông khỏe lắm. Sáng nào ông thi thể thao rồi vậy, mà khỏe nhất là cái tâm của ông á. Thì người ta kể là có một lần không biết đi đâu nó không biết đó. Thì có ông bị một cái con trăng hay một con rắn cái gì đó, nó súng lại nó giết con người ông. Thì người ta nói lúc đó là ông có thể lấy dao, lấy súng hay lấy cái gì đó, ông cắt cổ thì cái con trăng nó cứ nhả ra, ông đâm vào nó đó. Nhưng mà ông suy nghĩ, ông nói rằng thì thôi thì bây giờ đó, nếu mà tới nhân duyên nghiệp lực mình chết thì để yên cho nó chết thôi. Rồi cuối cùng không biết làm sao rồi, cuối cùng nó bỏ đi, nó không có giết ông á. Thì quý vị thấy cái này là tùy theo cái sự hiểu biết của mình, tùy theo cái sự tu tập của mình để mình giải quyết cái vấn đề, cho mình không dám nói cái gì hết trơn á. Có một cái anh đó, anh xuống cái ca thiền viện tu tập, và anh nói rằng là người ta đó hồi đó anh làm ruộng làm rẫy rồi con rầy nó nhiều lắm, người ta xịt, mà anh nó thôi kệ nó ăn thôi, mình khoái ăn, nói vậy để yên. Rồi cuối cùng rầy nó không phá ruộng của anh. Anh nói thiệt, con nói giả, sư cũng biết đó. Anh nói là con nguyện trong tâm con đó thì thôi thì bây giờ đó thì mày ăn người ta khoái ăn, xịt nó chết chết ngã nghiêng anh chịu không nổi, thấy tay bên cạnh ta xịt dữ quá anh sợ quá. Đó, đây là một cái câu hỏi mà không có ai có thể mà mình nói một cách rất là chắc chắn. Sút và sút nó, cái gì right hay là wrong, thấy không? Tùy theo cái sự tu tập của mình, tùy theo cái trí tuệ của mình, tùy theo cái ý thức của mình về cái vấn đề, cái cuộc sống là vậy. Đó thôi.
Dạ,
thưa
Bạch Sư, mình phóng sanh thật là nhiều. Tại vì con muốn hỏi về cái mình phóng sanh đó, mình có được phước đức không? Mà con thì cũng sanh ra trong gia đình nguyên thủy, thì nhỏ lớn con không có sát sanh mà con phóng sanh rất là nhiều. Mà con bị súng á, người ta cướp cái xương, người ta chỉ vô cái mặt con á, người ta bắn một cái ngầm vậy mà nó bắn, nó bay qua bên phía phải. Rồi một lần con có chữa thằng nhỏ sau á, 7-8 tháng rồi, để ngay cái súng cái bụng con á, mà họ không bắn. Mà con bị 3 lần như vậy đó, là có thể là vì con có phước không sư?
Chứ không biết đâu. Phước cái tội là tùy theo mình hiểu à. Đó. Nhưng mà mới để trả lời để trả lời cái câu này của chị này, chị nói là cái khi mà ác nghiệp mà khi mà đã tạo rồi thì Phật cũng phải trả được nó mình. Tại vì cái ác nghiệp mình chưa có thôi, chưa đủ sức thôi. Thì nó chĩa nó mặt mình mà nó không bắn rồi.
Không, nó bắn sư, bắn mà thủng có
thương. Thì bây giờ nó bắn mà thủng hay là nó bắn mà không bắn là như thế nào đó, nghĩa là cái số chỉ chưa
cái
chết.
Số chưa chết.
Cái vậy thôi.
Con nghĩ là chắc là con có phước, con nhiều cái nhớ sắc xanh.
Khoan đã. Cái đó là mình nói quá hấp tấp à. Cũng giống như ngày hôm qua chị nói tứ niệm xứ mà chị cứ nói thằng con của chị với là cái ông chồng của chị hoài. Cái đó phải tứ niệm xứ. Nghĩa
là con không dính mắc vô họ, mà con tội nghiệp họ.
Đó là cái vấn đề mà sư nói chúng ta nên cẩn thận. Hãy cẩn thận, đừng có bao giờ nói tôi không dính mắc với ai hết. Cái người mà càng tu tập thấy mình dính mắc rất là dữ, không phải chơi đâu. Cái người mà không tu mới nói rằng là tôi không dính mắc với ai, tôi thoải mái lắm, tôi tâm tôi là tâm xả mà xá xệ không. Thế mình càng tu thì mình thấy cái tâm của mình nó rất là bị ổi, không phải chơi đâu. Mình không tu là mình nói ngon lắm. Không phải là sư nói chị cũng tu, chắc là chị tu nhiều quá sư cũng không biết nữa.
Không phải, nhưng mà con thấy...
Thành ra cái chuyện mà đôi khi mà người ta giết mình mà giết nó là mình suy nghĩ là đây chắc có lẽ là cái mình chưa tới cái nghiệp của mình, nó chưa có tới vậy thôi. Thì 100 lần nó cũng vậy thôi.
Thì
làm cái gì không cần biết nó, nhưng mà cái vấn đề của mình á là cứ việc tạo phước đức đi. Còn cái phước đức mà trả lại, Đức Phật cũng bị mà, Đức Phật cũng đau, Đức Phật cũng bị là gì đây, mà cái chuyện mà bất hạnh nó xảy ra cho ngài mà. Vấn đề là khi nó xảy ra tâm của mình như thế nào. Còn mà mình nghĩ rằng tôi có phước quá, tôi ngon quá, tôi nguyên thủy từ nhỏ tới lớn được cái nọ, cái chừng cái đó bản ngã của mình cao lắm mà. Theo ý sư đó, chứ sao?
Ngài nói là những người có phước là súng đạn không có trúng.
Thì đó là ngài nói thôi, bây giờ chỉ có thử đi thì không biết à.
Súng đạn thuốc
Có một lần á, có một lần là gì đó quý vị biết, có một cái ngài thiền sư sẽ đi ngay ngài giảng bên thường thiền đó, ngài nói cái vị tu đạo hoàng á, cái vị mà đắc đạo quả tu đạo hoàng á là cái người đó súng đạn được, không có giết được người ta, nghĩa là người đó không bị cái đó là gương giáo nó làm cái tai hại cái người đó đó. Nhưng mà ngài nói tôi biết ở đây có rất nhiều vị nó nghĩ là tu đạo hoàng nhớ, please don't try. khi mà mình tu tập rồi đó thì mình sách ấp chứ được, mình không dám nói đâu. Để quý vị thấy không? ông ngài nói này, cái cây á khi mà trái nhiều thì nó nặng nó xuống, còn cái cây mà không có trái thì nó bật lên. Phải nhớ những cái điều như vậy, khi mình nói mình cẩn thận. Khi mình nói là có cái bản ngã trong rồi. Vậy không? Trong đó là có bản ngã. Tôi hay, tôi giỏi, tôi có phước, tôi dậy, tôi kia, tôi nọ. Thế mà đem cái tôi ra là trật rồi, thua rồi.
Chứ không nói thì nói ai
gì. Mà tại vì sao mà mình cần phải nói này?
Tôi nói là phước, bà nói vậy.
Tại sao mình cần phải nói?
Tại sao bà cũng nói con có phước?
Không, nhưng mà nếu như con nói cô có phước thì có nhiều người có phước, nhưng cô họ không bao giờ bị chỉ súng vô.
Còn cao hơn nữa, phước còn lớn nữa.
Mà tới 70 tuổi, 100 tuổi mới biết cơ.
Mà
những người sống và chưa từng bị như vậy cũng chết luôn.
Mà nhưng mà mình cũng mình bây giờ bổn phận của mình á là không phải mình nói là mình là người có phước, mà mình nói mình cố gắng mình tạo đi. Đó. Chứ chẳng hạn mình hiểu rằng là hiểu ngài đó nói tôi có phước là súng đạn, mình thử mình chết à.
Mất quá ta mới ba lần lần thứ tư.
Một người mà khi mà đắc đạo quả tu đạo hoàng cơ. Mới được như vậy đó, mà ngài thiền sư nói đôi khi mình hiểu lộn à. Mình tưởng là mình tức là mình đắc rồi, mà có thiệt là đắc có đắc cái gì đâu, cái quả gì đâu, quả lắc không à, quả lắc lại à. Thành ra suy nghĩ tốt nhất là mình đừng có nói nữa. Ví dụ như ai hỏi thì mình nói tôi cũng chắc là may mắn quá, chắc nghiệp tôi chưa có chết thôi đó. Nếu mình giỏi thì đó, bữa nào nó bắn đùng 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 đó, mình tới mình đứng ra đó rồi cho mày bắn là tao vậy, là tao không chết đâu, mình đâu dám nghe không. Có một cô đó ở bên sư ở bên Florida, cô hỏi con nghe nói bên San Jose là chỗ nào đó không biết, nó bắn đùng đùng đó. Trong trường hợp như vậy sư tính sao? Tôi nói sư chạy muốn chết thì tính gì? Tôi trốn xuống liền ở trên đừng nói chuyện. Nói bây giờ nó vô trong nhà thờ, ta đi vô trong nhà thờ, ta còn nguyện nó cũng bắn. Nếu mà trong trường hợp đó là sư biết sao? Sư cũng nghĩ là cái phước của sư là che chở sư. Tôi nói vậy không. Cái biết mà trước tiên là tôi nó bắn là tôi phải lo tôi trốn cái đã chứ không phải.
Trường hợp súng bắn thì trường hợp về động đất thì sinh sao?
Thì bây giờ động đất thì giờ một là chạy là hai là chết thôi chứ biết làm sao?
Mà sư có tỉnh không?
Sư có biết đâu chưa? Quan nói cái đã.
Con ở Long Beach con lần đó đó. Mấy ngày lạc ma giảng á. Mà động đất trời đó con quả không chạy á. Mà có mình con chạy à. Chạy đó, ngày cười nữa. Cái mà hỏi, ủa sao không ai chạy, mình con quả không chạy. Mấy người tôi hỏi sao vậy đấy. Trời ơi, động đất thì chết, mà chết trong nhà sướng hơn chạy ra ngoài sân chết. Mấy người nói con vậy, có kêu con thấy quê dễ sợ.
Thì gì đây mà gọi là cái tâm nó bình tĩnh á. Tâm bình tĩnh nó sống
tiếp. Dạ, ngày cười nó luôn đó. Trời ơi, sao mà hay dữ vậy không biết nữa. Rồi nó coi con thì bấn loạn trời vậy đó. Tại Long Beach nó làm sao rung vậy nè.
Sư có cũng có bị lần rồi mà sư thấy sư cũng sợ gì lắm.
Dạ con cũng không sợ.
Không sợ, tùy theo người thôi.
Nhiều người hay quá, cho con động đất không sợ hết.
Thì cô thì hễ mà cô sợ thì cái gì cô cũng sợ. Động
đất
thì
súng bắn, trời sợ quá. Súng bắn thì sợ chứ động đất con nhìn thấy động đất con ngồi yên. Tại con nghĩ rằng là số chết thì sẽ chết rồi. Chứ còn con không có
ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình thay vì mình nói mình ngồi yên hay là mình không có rục rịch đó, thì ví dụ chẳng hạn như cần thì mình phải ví dụ cho họ nói đừng có chung với bê tông rồi mà đè mình rồi vậy thì mình tránh mình tìm mọi cách mình đi thôi. Cái vấn đề là
chạy ra sân, chạy ra ngoài sân cho nó trống.
À thì chẳng hạn như vậy đó, cái vấn đề là mình tìm mọi cách để mình thoát hiểm, nhưng mà vấn đề là mình chấn động quá thì cái đó là không nên thế này. Có vậy không?
Nhưng mà tự nhiên nó chạy à. Họ động đất cái tự nhiên cái là con mới kiếm chỗ nào chạy à. À sao con không chịu ngồi yên được.
Chạy đi đâu?
Quý vị qua cái phim mà tsunami không, khi mà sóng thần nó lên á, người ta chạy biết bao nhiêu mà cuối cùng nó cũng khốc hết.
Dạ, tsunami mạnh quá.
Ở thì đó thì như vậy.
Bây giờ chị đang ở Huntington Tung Bích chứ. Tsunami mà tới là kéo nguyên Huntington Tung Bích bay ra biển luôn.
Quý vị chấp nhận thôi chứ biết sao vậy.
Đó thấy không? Đi chạy sang sân còn ra biển lại cả hơn là trong nhà.
Dạ, không cái nhà. Nhà đông quá, nhà
thành ra mình là sư thấy gì đây, cái chuyện chết sống mà mình có bình tĩnh lúc đó không là ăn thua mình thôi. Mình dám không dám nói trước, sư cũng dám nói trước chút nào rồi. Tới đó rồi biết. Ê, dạ. Mình sẽ làm tất cả những cái gì để mình sống còn, thấy không? Đó, nhưng mà không phải vì vậy mà mình hoảng hốt, mình làm tán loạn lên. Chút bây giờ mình suy nghĩ, mình bình tĩnh đi, mình sẽ kiếm cái đường ra để mình thoát. Còn mình hốt hoảng quá, mình làm mình mất bình tĩnh thì mình không hiểu cái gì cần làm mình nên làm cái gì thôi. Hồi nãy có ai muốn hỏi gì sư kia chưa?
Dạ, sư Dung hả? Trước con đi cái chùa ở trên vùng Los Angeles á, thì năm nào họ cũng tổ chức là người ta thả con chim bồ câu với thả con rùa, thì con cũng đi theo hợp lễ cũng tưng bừng lắm. Thêm mấy ngày sau có người bạn con rủ con đi lên cái chỗ cũng gần đó để mà câu cá, thì hồi đó cho con cũng còn nhỏ thì con đi theo, nhưng mà con thấy có một số người xuống đó bắt những cái con rùa ở hồ Hồng Bến vừa trước cửa thả. Con nói chứ trời, có nhiều người mua con này, nếu có nhiều người hỏi mua con này, bây giờ tao phải bắt nó lên để mà tao đi bán được tiền. Thì con thấy nhiều khi nó cũng khổ quá, bởi vì mình đúng là mình có phóng ra nó, nhưng mà nó bị bắt ngày mấy ngày hôm sau.
Cái vấn đề là bây giờ ra mình thấy nó tội nghiệp thì mình phóng sanh thôi, phải vậy không?
Dạ.
Còn cái chuyện mà người ta bắt hay không bắt là mình sao mình biết được đó. Cái chuyện mà mình làm hiện tại bây giờ đó ví dụ như chị này, chị nói là từ nhỏ tới lớn trong gia đình chị có phóng sanh, thì cái đó là cái chuyện tốt. Mình thấy người ta bị tù bị tội rồi mình giúp người ta, mình thả cho người ta ra. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mình thả ra rồi nó bắt lại, thì cái chuyện nó bắt lại làm sao mình biết được đây? Trong 100 con mà mình thả ra có thể là còn 1-2 con nó sâu bay. Có vậy thôi, thì trong cái khả năng của mình làm được. Mà cái vấn đề đó, trong đạo Nguyên Thủy không có nói chuyện về vấn đề mà phóng sanh, mà chỉ nói đừng có sát. Có vậy thôi. Thế mà cái người mà đừng có phải nói chuyện sát sanh nữa, mà cái tâm sân nó làm cho mình giết chúng sanh. Thì bây giờ làm sao mà cái đó này? Còn đôi khi ví dụ chẳng hạn như mình thấy nó bị nhốt ở trong đó mà mình không có phương tiện, làm sao mình mua mà để mình thả cho nó thế. Rồi ở đâu là mình nói nhân quả nghiệp báo. Nó cũng bắt người ta, nó nhốt người ta rồi, bây giờ người ta mới nhốt nó lại. Rồi thả nó bay ra rồi nó bị nhốt nữa, thấy không?
Con sợ là mình làm thêm ác chuyện ác. Mình cũng có con đó nhiều khi nó bị bắt 2-3 lần rồi, phóng sanh 2-3 lần nữa. Tức là mình tại vì
Sư nói là vì đây cô khó mà nói là cái chuyện nó như thế nào. Ăn thua cái tâm cô thôi. Hiện cái gì cô làm hiện tại bây giờ này, bây giờ cô có tiền, cô thấy nó bị bắt tội nghiệp quá, cô thả nó ra rồi thôi. Còn mà khi mà nó sau này mà nó bị trở lại nữa thì thôi, là tại do ác nghiệp của nó.
Ác nghiệp của nó.
Vậy không?
Xin có lần một vị thầy kể con đó, lúc đó thầy chưa tin tôn, thầy thấy nó chợ nó bán rùa, lúc không biết ở cái bang nào ở bên East Coast hay đâu, thầy mua về thầy phóng sanh, mà thầy phóng sanh cái hồ cá ở chỗ cái bệnh viện không biết là đâu, thầy thả vô đó. Thì cá người ta cũng mắc tiền tới chỗ để cho cái nhà dưỡng lão hay cái gì đó. Xong rồi cái mấy ngày sau cha không còn con cá nào, con rùa nó ăn hết rồi. Giờ không còn cá quý của người ta. Thầy tốt rồi, tưởng phóng sanh mua rùa phóng sanh, thầy đâu có biết những con rùa này nó ăn cá
hết trơn cả. Nó tự nhiên bỏ ngay trong
đó thì không, thì nên là cái chuyện là mình mà có cái thiện tâm mà nó ra phá hoại hồi nào hay thế. Thành ra cái vấn đề là đó, tôi là qua cái tác ý của mình đó. Tác ý của mình, khi mà cái tác ý của mình là thiện bất thiện là tùy theo cái motivation, cái gì nó thúc đẩy mình. À, thầy này là thầy chỉ thấy nó bị bỏ tù thì tội nghiệp thì thả thôi, chứ thầy đâu có muốn thả nó xuống đi nó ăn cá à. Thấy không? Thành ra bởi vì khi mà nói tới luật bàn cái luật nhân quả thì trời ơi nó đủ thứ chuyện à, mình khó mà nói cái gì hết trơn á. Vì vậy cái tốt nhất mình người tu tập là mình biết cái tâm của mình thôi, trong khi mình làm đâu, cái động cơ thúc đẩy mình làm là cái gì, nếu mà tốt là cứ việc làm. Ví dụ như có một cái cô đó, cô nói mà người ta cho con một trái cam đó, thì luôn con luôn rồi con lựa trái cam. Ví dụ như hai người ở cùng phòng thì người ta nói sư cô đây này có mấy trái cam này, đây con biếu sư cô biếu cho cái cô mà ở cùng phòng, hai vị dùng, thì con luôn luôn lựa mà cái trái con nhất là con nhường cho sư cô đó. Thì cô cũng khoe với thiền sư vậy đó, con luôn luôn lựa cái trái ngon nhất con cho người ta, thì cái trái mà xấu xấu là con kê. Mà ông thầy ông nói thì cũng cẩn thận đó, đôi khi mà mình lựa xấu xấu mình già rồi mà ăn xấu xấu nó con nó đau bụng muốn chết rồi, thì lúc đó là mình phiền não đó. Cái vấn đề hay ở cái câu trả lời là ông nói rằng bạn thả ra quen rồi đó thì cái chuyện này là cái chuyện bình thường thôi, bị bạn làm theo thói quen. Bạn ăn đi rồi bạn thấy cái tâm tham của bạn này, cái này là rất là quý này. Sư rất là ngạc nhiên với câu trả lời cô kia. Cô nói tôi cho ra mà tôi lựa cái ngon tôi cho người ta, có vậy không? Ông thầy sư nói cô cho theo thói quen rồi, cô làm cái này theo thói quen, theo quán tính của cô rồi, tại vì cô muốn cho mà đó. Đôi khi trong cái động cơ thúc đẩy cho là mình cho để muốn cái cô ở cùng phòng mình, cô vui vẻ với mình rồi, như thế nào mình không biết. Thì ông nói nếu mà người ta cho cô có việc cứ giữ ăn và cô ăn để cô coi cái tâm tham của cô thì cái đó cũng tốt nữa, chứ không có xấu gì đâu. Vì vậy cái chuyện mà tốt xấu như thế nào thì anh chị em thấy không, nó dựa rất nhiều vào cái trạng thái tâm của mình. Do đó mà hễ mà đã nói tới thiện, thiện bất thiện, giống như cái câu hỏi thiện bất thiện là cái tâm của bạn như thế nào. Và chỉ có mình các bạn biết thôi, chứ còn người khác không biết đâu.
Cái cam nó bà đem về bà ăn rồi thì bà ăn chứ sao mà nhìn tham hay không là sao? Có hiểu
sự thì khi mà cô ăn rồi đó, cô đi vô nó cũng tham rất là dữ, mà đi ra nó là mình tưởng là đi ra không tham mà cũng chưa chắc.
Đi ra là cái gì?
Đi ra là cho ra đó.
Với lại thường đó thưa sư, bao giờ mình đem biếu mình cũng phải biếu cái ngon, cái dở mình để nhà mình ăn, chứ đâu có bao giờ đem đồ dở biếu người ta.
Thì thông thường người ta làm như vậy, thấy không? Nhưng mà động cơ thúc đẩy mình làm cái gì? Đôi nhau còn ngon bữa nào mình còn nhờ nó chứ chẳng hạn.
Không phải, với lại
à, biết đâu
ba phải ngon.
Rất vi tế
à, rất là vi tế, mình không có thấy đâu à, mình học giả là ông nói mình vẫn không cần cho ra cũng được, nhưng mà ví dụ chẳng hạn mình ăn để mình thấy cái tâm tham của mình nó dính mắc cái trái cam này này, đáng lẽ mình lựa trái cam này mình cho cổ không, mình lấy cái trái cam thường thường mình cho bà, mình lấy cái tráp con mình ngon mình ăn chẳng hạn, thì nó có một cái cơ hội để mình thấy tâm của mình.
Dạ, yeah, tham tham nó hết ăn nó hết, cô vẫn còn muốn ăn nữa.
Ví dụ như mình ăn mình thích quá, cái này ngon quá,
à,
thì vậy là có dính không?
Dính.
Thì coi coi
như vậy. Thôi bây giờ bà chỗ nào mình
dính cái đó cô biết lấy cho sư cô đâu có biết đâu. Thì khi mà nó nói ngon dở là trong đây là tâm si nó nói rồi. Tâm si nó nói mà ăn mà tứ niệm xứ là chỉ biết mùi vị mà thôi.
Vậy khó
mà sư. Thì sao? Mới vậy. Vì vậy cô thấy không, ngày hôm qua ví dụ như chị Hồng này, chị nói chị tiếng niệm xứ mà chị nói về rất nhiều chồng và con, thì mình đang nói về đối tượng bên ngoài này, cái chính là cái tâm của mình chứ không phải đối tượng. Vì vậy sư ngày hôm qua sư mới nói, người ta hỏi làm thế nào mà trở thành một người bạn tốt, một người chồng tốt, người vợ tốt, là cái tâm cho tốt đi, tâm cho tốt thì tự nhiên mình sẽ tốt với người ta. Dù ông chồng đó ông có xấu xa, ông có như thế nào chứ chăng nữa, cái tâm mình tốt á thì mình tự nhiên nó suy nghĩ một cách chân chất. Nghiệp lực của ông vậy là đừng đổi, mình là vợ mình làm hết cái gì trong bổn phận của mình thôi, còn cái chuyện ông làm cho kệ ông.
Dạ thưa sư, thí dụ như là sáng nay đó ông dậy ông luôn được luôn
thì thôi kệ ông, thôi cứ nói ông hoài qua tâm chỉ đi.
Ông đẩy cái vô rồi tôi nói vậy thì lục đục cả một tiếng đồng hồ, tôi ngồi tôi coi anh lục đục sao anh không ngồi thiền đi.
Sao ngồi được? Bộ phận của ta lục đục mà sao nó bắt nó ngồi thiền.
Ông ngồi thiền, ông 84 rồi. Cái con nói sao không thiền tới niệm xứ? Ông nói, làm sao được? Ông nói ông không làm được tới niệm xứ.
Bởi vậy, chị vậy mà chị cứ cãi lộn với ông hỏi là vậy đó. Đừng có bắt ai tu hết trơn á, mình không chịu tu rồi mình bắt người ta tu. Đó, cái mà mình tu là sao không được, lúc động chỉ là tiếp động thôi, tại vì chỉ muốn ngồi cho yên.
Ông là
Bữa nào cái sao đi cái sao mà đi lên tu á, thưa hỏi với ngài Kim Tiểu, bây giờ ông chồng tôi làm vậy làm sao mà ngài chỉ cho cái sao mà tâm của mình yên ổn. Ông làm gì được, làm nữa đi, tiếng động chỉ là tiếng động.
Dạ, à. Cái là ăn cái nó khởi lên liền ngon, ngon quá trời. Mà coi như 10 lần ăn là hết, như hết 9 lần là ngon rồi. Không biết sao. Lúc nào chị cũng thấy ngon, nhiều khi làm giờ mình cho chị ăn thấy là thấy mình xây hạnh phúc.
Khổ đâu
quá. Lúc nào chị cũng thấy ngon.
Dính mắt chị cũng dính nặng quá. Con
dính
nặng quá, giờ biết làm sao bỏ đây.
Đừng bỏ, tiếp tục rồi sẽ bỏ, sao bỏ nữa.
Tại vì chỉ cái món nào chị muốn khen ngon, nhiều khi con thấy làm á, nhiều người chê ghê mà có mình chỉ khen ngon, con cũng mừng ghê. Kỳ quá.
Kỳ không?
Không có kỳ đâu.
Nhưng mà kỳ mà nó không có bỏ không được thì là kỳ làm gì, thấy không?
Tự nhiên.
Nó phải như vậy thôi à, thấy không? Đó vậy ít ra bây giờ mình có nhận ra là mình tham ăn nè.
Có.
Ừ, vậy thấy được rồi.
Biết tham ăn mà giờ ăn vô là ngon thì thích nữa, là nó cứ vậy hoài, mà cái lần nào cũng vậy, mà cái lên cái bàn cơm là vậy
rồi. Nhưng mà cái vấn đề là gì đây, đôi khi mình chỉ thấy vậy thôi mà mình không có biết có cái phương cách nào để mình làm không. Ví dụ chẳng hạn như sáng hôm nay đó, từ sư ngồi quý vị mà để đồ ăn, anh Sáu anh đẩy cái tô bún ngay lỗ mũi sư, trời ơi nước miếng nó chảy ra, sư tụng kinh đâu có được. Không, nhưng mà kể nó tôi biết thôi, bây giờ người ta bây giờ mình thấy không, bây giờ nó nước miếng còn chảy ra nữa. Thì bây giờ đó, nếu những trường hợp đó, ví dụ cho mình để cái bàn ra, hoặc giả là mình hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên thôi, cái tâm mình là lúc sắp sửa ăn rồi mà, thấy không, thì nó phải là nó phải thèm mà nó phải chảy nước miếng, cái chuyện chuẩn bình thường không sao hết trơn. Nếu mà nó chảy nước miếng ra lấy khăn lau miệng thôi chứ sao.
Thôi chảy nước miếng nhưng mà đi ăn vô là mới thấy ngon, chứ con dòm thì có khi thì cũng có hấp dẫn, nhưng mà ăn
bây giờ đó một ngon. Cái cách mà người ta chỉ cho mình tập á, là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, ví dụ cái cô nó có nói về cà rem, cô rất thích cà rem đó. Mỗi lần mà cà rem mà dọn ra rồi cô đang ăn gì mà cô thấy cà rem trong cái lục đục ta dọn ra là cô cần như là cô cứ dòm ra hoài, cô không ăn hết cái dĩa cơm, dễ sợ vậy đó. Cho đến khi mà cái cà rem bưng ra rồi, có ăn cái cây cà rem rồi cô mới xây lại, cô ăn cơm cho hết. Tu nữ đó ngay. Thì cô nói rằng là đó, mà ông Thượng Sư nói, lần sau đó, cố gắng coi thử, đem cái cà rem ra để trước mặt. Mình thích cái cà rem này, thích cái gì trong này nè. Lúc đầu nói không được đâu, nói một hai cái là thòi muỗng bút mắt ăn hồi nào cũng hay. Nhưng mà từ từ mình quan sát khỏe, ví dụ, mình thích cái vị này, mình thích cái màu của nó này, mình thích cái mùi của nó như thế nào đó không biết.
Cứ thích đồ lạnh.
Thích như thế nào nó có cái gì nó thích trong đó, làm cho tâm tham mình nó khởi sanh lên, thì đó là cái cách tập á. Mình phải tham những rất là dữ.
Con không có tham ăn món gì hết á, món gì là con ăn vô thì nó ngon mà con thích.
Thì bây giờ
phải gì ai cho gì cũng ăn hết á.
Thì bởi vậy tâm phải nó suy nghĩ cái gì nó mới thấy ngon. Thấy không? Cái mình cảm thấy ngon, mình thấp thích, tức là cái đó là cái cảm xúc mà.
Vậy đó.
Cảm xúc mà.
Nhưng mà không sao, chị vẫn ốm như vậy. Mà món nào chị cũng thấy ngon là được rồi.
Ăn
chứ ăn nhiều mà mập mới sợ.
Không, ăn nhiều lắm à.
Ăn nhiều đúng rồi, nhưng mà người bà như đẹp vẫn còn đẹp.
Khi qua chị cứ thấy ngon. Hôm trước con có trình với sư đó là đi vô trong thiền đường đó là họ bác quan. Và mới lúc đầu đó, hai ngày sau con đó mà con ngồi thiền mà con thấy trước mặt con một cái mâm mà cá nướng mỡ hành chẳng lên. Con ngồi thiền mà con có trình với sư rồi, nhưng mà mới cái đoạn đầu con chưa trình, thì con thấy con vẫn ngồi thiền như vậy mà sao con thấy con cúi bánh tráng rồi tay chân rồi là, đến khi mà con hạ miệng ra con đút vào miệng thì lúc đó thì cái miệng người thật của con này nó hạ ra, thì khi đó là tại sao con có hai cái thân như vậy?
Không có hai cái thân đâu, mà tại vì chị cô cái tâm si nó nặng quá thì nó trở thành hình ảnh trong đó. Ví dụ như chẳng hạn như khi mà mình đói bụng á, nó có một cái cảm giác là lúc đầu là cái cảm giác cái đã, rồi sau bắt đầu mình nói chết chà đói bụng quá, không biết quá bụng quá, biết cứ kiếm cái gì ăn, là bắt đầu là ăn nó xuất hiện trong tâm mình. Tới lúc mà nghĩa là cả một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi mình thấy mình làm cái này cái kia, mình bỏ mình nhai là đúng trong tuần hoàn toàn cái giờ đó là tuần tâm tham không.
Ảo quá trời. Hồi xưa mình thấy mình cuốn bánh tráng rõ ràng.
Cái này là tâm tham nó nặng quá thì nó ra trở thành như vậy. Vì vậy thì ra mình cứ quen quan sát hoài rồi mình thấy là gì đây, hễ mà khi mà đói bụng đó, thì tự nhiên nó có một cái cảm giác nào đó, mình bắt được cái cảm giác đó, mình quan sát cảm giác đó thì yên. Còn không, khi mà đói bụng thì có cái cảm giác đó là mình nghĩ tới đồ ăn, khi đồ ăn thì đồ ăn đó à, đó là tự nhiên nó xuất hiện trước mặt mình à. Có vậy thôi. Đó, có nhiều người nó còn nói rằng là tôi thấy rõ ràng là có tô bún trước mặt tôi, tồn tới tôi chụp tô bún mà có cái gì đâu, chụp nó trúng cái đầu ông kia, ông la quá trời quá đất à. Tại vì ngồi thiền nó thò tay nó ôm này, chứ nó kẹt ra là sao mà nó ôm đầu tôi vậy. Tôi tưởng tôi bún nó vậy. Thì cô thấy không, người ta kể như vậy để cho cô thấy là cô Kim cũng đâu đến nỗi gì, cô mới hư ăn thôi.
Mày cố mấy cái chai này không có tôi cũng không rất thèm. Bây giờ tôi thèm món nó để tôi đi ăn, không bao giờ có vấn đề đó.
Nhưng mà tôi đã làm cho tụi tôi nó ăn ngon.
Nhưng mà ăn vô rồi á thì tự nhiên nó ngon ơi là ngon.
Thì là tại vì cô chánh niệm đâu. Cô ăn cô hít hà ngon ơi thì nó phải ngon thôi. Thì cách gì nữa, 100% vậy rồi. Ngoài
đời không có thèm ăn mà sao tối đó sư bánh bò
uống đó, khi nào khi mình đói bụng thì nó vậy à,
mình đói bụng á,
mình đói bụng rồi nó vậy mà mình mới thấy là đó, cái tâm của mình là ma quỷ là chỗ này đó, thấy không?
Nói 3 ngày con cũng không thèm,
không chơi chắc đâu, khoan đã.
Con đi vượt biên ở với tàu 3 ngày con không ăn cái gì mà con không thèm cái gì hết rồi, không đói gì, bệnh.
Sao bệnh rồi, chắc bệnh rồi. Mày đâu có giỏi gì đâu, thấy không? Mày hỏi ra được.
Nhưng mà lên tàu, lên chơi thì ok rồi.
Thôi chứ ngồi nữa, nói chừng ăn nữa, tôi sẽ đi về. Dạ cũng có chứ làm sao khỏi, thấy không? Sư cũng như quý vị vậy thôi à. Nhưng mà mình thấy là tại vì sư có cái thói quen rồi, buổi chiều sư không có ăn uống gì trơn á. Thì dù có đụng tới nó có ăn nữa đâu, chả có ngon cái gì đâu.
Ăn không ngon, dạ.
Đó, mình biết vậy thôi. Thì đâu có phải là sư cũng đâu có giỏi giống gì hơn quý vị đâu. À, cái chuyện là mình cái thói, đây là cái thói quen cũng giống như là sư ở bên Miến Điện, sư dậy rất là sớm. Dậy rất là sớm, sư làm công chuyện của sư, nhưng mà thật ra là đây không phải là cái, tại vì sư dậy để mà sư siêng năng, sư hành thiền rồi vậy, là tới giờ đó là sư thức dậy.
Dạ.